Vậy thì cương yếu của bổn kinh khiển trừ vọng tưởng chấp trước, niệm Phật tịnh tâm chi su yếu. Cho nên mục đích của bổn kinh rất là rõ ràng, là giúp chúng ta phá vọng tưởng, trừ chấp trước. Đây chính là phía trước nói tình chấp. Tình chấp nếu như phá trừ rồi thì niệm Phật không khó, công phu liền rất dễ dàng có lực. Chúng ta thường nói công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn đều không khó đạt đến. Thế nên phía sau chúng ta giải thích hai câu này, liệt kê ra một biểu giải đơn giản: vô thỉ vô minh. Cái gì gọi là vô minh? Vô minh chính là hoàn toàn không hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là vô minh. Các vị phải nên biết chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta vốn dĩ là tường tận. Vốn dĩ là tường tận. Hiện tại thì sao? Không tường tận. Hiện tại thì vô minh rồi. Tôi nghĩ nhất định có đồng tu sẽ khởi lên nghi hoặc. Vốn dĩ chúng ta tường tận, tại vì sao không được tường tận? Lúc nào chúng ta không tường tận? Hiện tại chúng ta y theo Phật Pháp để tu hành, đem vô minh phá rồi thì chúng ta hồi phục lại tường tận. Sau khi hồi phục tường tận, có thể có ngày nào lại không tường tận? Luôn có người có cái nghi vấn này. Kỳ thật cái vấn đề này ở trong Phật Pháp gọi là đại vấn căn bản. Có thể thấy được không phải là vấn đề nhỏ, căn bản đại vấn. Khi Thế Tôn năm xưa ở đời, Tôn giả Phú Lâu Na liền nêu ra vấn đề này. Ông nghe nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, chúng sanh vốn dĩ đều là Phật. Vậy thì đã thành Phật, vốn dĩ là Phật, tại vì sao có thể mê làm phàm phu? Mê lúc nào? Hiện tại sau khi tu hành thành Phật, tương lai có thể mê nữa không? Có thể trở lại làm phàm phu nữa hay không? Chính là cái vấn đề này. Cái vấn đề này thì sao? Tôi không giải đáp ở chỗ này. Nếu các vị muốn tường tận, ở trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư, Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời, bạn xem Thế Tôn Ngài giải thích như thế nào. Bạn cố gắng mà đọc đoạn kinh văn đó, xem thử có khai ngộ hay không. Khai ngộ, vậy thì bạn liền thành Phật. Vô minh vô thỉ. Vô thỉ, hai chữ này rất là diệu. Vô thỉ không phải nói là ồ, thời gian rất lâu, rất lâu về trước, không nói ra được thời gian. Lời nói này không thể nói như vậy. Vì sao không thể nói ra được? Cái vô thỉ này chính là không có bắt đầu. Nếu bạn không tin tưởng, tôi hỏi bạn một vấn đề rất là dễ hiểu, bạn có thể trả lời được hay không? Buổi tối bạn nằm mộng, bạn mấy giờ, mấy phút, mấy giây bắt đầu nằm mộng? Đây không phải là vấn đề rất gần hay sao? Nếu bạn nghe vấn đề này cũng không trả lời được thì không nên hỏi. Cái mộng đó cũng là vô thỉ. Vì sao vậy? Trong tâm vốn dĩ không có mộng. Cái mộng thì đâu có bắt đầu. Có thị có chung thì nó thật sự có cái sự việc này rồi. Đã là ngay thể tức không, bạn làm sao có thể nói nó là sự thật chứ? Vô thị triệt để chính là giả. Nó căn bản vốn không có sự thật này mà, thì làm gì có bắt đầu? Có thị có chung là thật. Thật có cái việc này mới gọi là có thị có chung. Đây là nghĩa sâu của vô thỉ. Cũng giống như một vòng tròn, Một vòng tròn thì bạn nói chỗ nào là khởi điểm? Bắt đầu từ chỗ nào? Cái vòng tròn không có bắt đầu. Do đó, phá vô minh thì không khó. Vô minh thật có bắt đầu, thật có kết thúc mà nói, vậy thì chúng ta làm sao phá được? Vậy tu hành còn có thể thành tựu hay sao? Chính bởi vì nó vô thị. Cho nên, chỉ cần bạn tâm thanh tịnh, không còn chấp trước, không còn nghĩ đến nó nữa, vô minh liền đoạn, liền không còn. Cho nên, trong vô minh có hai hiện tượng, một cái là vọng tưởng, một cái là chấp trước. Đây chính là vừa rồi tôi mới nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là cái gì? Tâm phân biệt. Chấp trước thì sao? Ngã chấp cùng pháp chấp. Chấp trước có thể phân làm hai loại lớn. Một cái là chấp trước cái thân này là ta. Chấp trước có thể tư duy, có thể tưởng tượng, tư tưởng kiến giải là ta. Trên Kinh Kim Cang nói ngã kiến, ngã tướng, bao gồm tất cả phiền não đều là từ trong đó mà sanh ra. Ngã chấp diễn biến chính là phiền não chướng. Pháp chấp đó là nhận định, cho rằng đều là sai lầm, hiểu lầm cho rằng bao gồm tất cả pháp cũng là chân thật tồn tại. Không biết được tất cả pháp cũng là ngay thể tức không, không hề biết được. Thế là liền biến thành sở tri chướng. Sở tri là bạn phải nên biết, vốn dĩ biết, hiện tại thì không biết. Hiện tại cái chướng ngại này che mất rồi, liền không biết được. Cái này gọi là sở tri chướng. Do gì có hai loại chấp trước này, vậy thì liền biến thành sáu cõi luân hồi. Phía sau nói hoặc nghiệp khổ chính là hiện tượng của luân hồi. Hai loại chướng đó là mê hoặc. Mê hoặc thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì có quả báo. Khổ chính là quả báo. Sáu cõi luân hồi là quả báo. Khi nhận lấy quả báo lại mê hoặc, mê hoặc thì lại tạo nghiệp, tạo nghiệp thì tiếp tục nhận quả báo. Đây chính là hiện tượng của luân hồi. Vậy thì từ trong cái hiện tượng này, các vị phải nên biết chúng ta đời sau có được tốt hơn so với đời này hay không. Các vị tưởng tượng xem có thể hay không. Càng mê càng sâu à. Tạo nghiệp càng tạo càng nặng. Cho nên quả báo đời sau càng ngày càng khổ. Không thể không ở sáu cõi. Thật đáng sợ. Một đời không bằng một đời. Đây là sự thật. Cho nên người giác ngộ, người tường tận phải hạ cái quyết tâm, ở ngay trong một đời này nhất định phải siêu diệt sáu cõi luân hồi. Vọng tưởng, cái tâm phân biệt này có thể biến cảnh giới. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ tâm tưởng sanh. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, chân thật có thể thể hội. Phật dạy bảo cho chúng ta phương pháp, tự nhiên liền tin tưởng, sẽ không hoài nghi. Vì sao vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tưởng Phật thì liền biến thành Phật, chính là pháp giới Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là gì vậy? Đem cái quan niệm chuyển biến lại. Ý niệm của chúng ta hiện tại là đang niệm ba đường ác. Niệm ba đường ác, quả báo tương lai là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ không nói ra lời. Giả như hiện tại chúng ta chuyển đổi ý niệm lại, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật tương lai thì làm Phật. Niệm Bồ Tát gì thì làm Bồ Tát. Niệm cái gì thì biến ra cảnh giới đó. Đây là thật, không phải là giả. Ngay nằm mộng đều như vậy. Chẳng phải là ngày nghĩ việc gì, đêm mộng thấy việc đó. Cái tình chấp đó của bạn rất sâu mà nói, buổi tối nó cũng sẽ mộng thấy, cảnh mộng hiện tiền. Việc này chứng minh Phật nói không hề sai. Hiện tại chúng ta buổi tối hôm qua nằm mộng, đều mộng không thấy được Phật. Do nguyên nhân gì vậy? Phật cái ý niệm này quá mờ nhạt, cái ấn tượng này không đủ sâu sắc. Buổi tối nằm mộng đều mộng thấy yêu ma quỷ quái. Việc này nói rõ yêu ma quỷ quái, cái quan niệm đó quá ấn tượng, quá sâu sắc. Vì sao vậy? Mắt thấy được đều là yêu ma quỷ quái. Bạn xem truyền hình, truyền hình là yêu ma quỷ quái. Tạp chí báo chí toàn là yêu ma quỷ quái. Cho nên buổi tối nằm mộng chính là rối rắm lộn xộn. Đều có thể đem những gì Phật đã nói ra ở ngay trong cuộc sống thể nghiệm, chứng thực. Sau đó mới biết Phật nói ra phương pháp chính xác. Chỉ cần chúng ta nhất tâm, chuyên niệm, có thể chuyển cảnh giới. Tình chấp ngã kiến thật là gốc ái. Câu nói này phải cố gắng ghi nhớ. Tại vì sao vậy? Ở trên Kinh Phật thường nói, ái bất trọng, bất sanh ta bà. Ta bà chính là sáu cõi luân hồi. Ái không nặng, không vào luân hồi. Vào trong luân hồi, ái rất nặng, không phải là việc tốt. Nhất định phải giác ngộ. Gốc ái không trừ, làm sao tâm thanh tịnh? Tham sân si mạng đều là từ trong ái mà sanh ra. Cái gốc này nếu không nhổ đi, tâm của bạn không thể thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không thể sanh tịnh độ. Chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là gì sao? Muốn bạn tâm thanh tịnh. Trên Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng. Trên đề kinh nêu ra cho chúng ta tổng cương lĩnh của tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Mà công phu của chúng ta chính là ở nơi thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền biến cõi Phật thanh tịnh. Cái đạo lý này như vậy. Nếu như tâm không tịnh, trong miệng niệm Di Đà không ít gì. Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, trong lòng vẫn có tham sân si mạng. Người xưa nói được rất hay, bạn đau mồm rát họng cũng uổng công. Việc này một chút cũng không sai. Cho nên niệm Phật chính là phải hồi phục tâm thanh tịnh. Dùng Phật, cái niệm này đem ý niệm, chính pháp giới của chúng ta đều đem nó chuyển biến thành ý niệm của Phật. Đây mới gọi là người niệm Phật. Chúng ta xem tờ thứ hai. Lão thật niệm Phật, tác năng nhất tâm bất loạn, nhược bất đoạn thế gian, nhất thiết nhiễm duyên, phan duyên bất tức, hà năng lão thật. Thật thà đáng quý. Thật thà không dễ dàng. Do đây có thể biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, tuy là nhiều kiếp cùng Phật tu hành, đáng tiếc trước giờ chưa từng thật thà, cho nên rơi vào tình huống thế này của ngày nay. Nếu như thật thà thì sớm thành tựu rồi, sớm đã ra ba cõi, không ra được tam giới, do không thật thà. Tại vì sao không thật thà vậy? Phan duyên. Việc này là thường hãy nói không thể buông xả. Cái thứ này cũng tham, cái thứ kia cũng thích. Vậy thì hỏng rồi, hỏng ngay chỗ này. Lại nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, kim ngân tài bảo lại không chịu buông xả, vậy thì làm sao được? Cho nên mới là đến cái nước này. Cho nên Niệm Phật phải niệm đến nhất tâm bất loạn, không gì khác hơn là thật thà. Thật thà thì sao? Chính là thân tâm thế giới tất cả buông xả. Tại vì sao phải buông xả? Bởi vì cái thân tâm thế giới này đều là nhân duyên sanh ra, đều không phải là thật. Thật là trên kinh đã nói, ngay thể tức không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xả là chính xác, buông xả là trí tuệ chân thật. Không chịu buông xả vẫn còn tham luyến, đây chính là chấp trước, đây chính là mê hoặc. Đại chỉ ý của bổn kinh chính là giúp chúng ta nhìn thấu buông xả. Đây là tổng cương lĩnh chúng ta giới thiệu đến chỗ.